Nổ súng ở biên giới Việt Trung, 7 người chết. Chính phủ Việt Nam loan báo 7 người thiệt mạng trong vụ nổ súng giữa các di dân Trung Quốc và bộ đội biên phòng Việt Nam tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cho hay, sáng sớm ngày 18 tháng 4, giới hữu trách câu lưu 16 người Trung Quốc, bao gồm 10 người đàn ông, 4 phụ nữ và 2 em bé, sau khi nhóm này nhập cảnh Việt Nam trái phép. Giới hữu trách nói, khi những người bị bắt giữ được đưa tới biên giới để trả về Trung Quốc, thì một người trong nhóm cướp súng AK-47 của một nhân viên biên phòng Việt Nam và bắn chết một lính biên phòng. Lực lượng biên phòng Việt Nam bắn trả và vụ chạm súng sau đó làm thiệt mạng một nhân viên biên phòng nữa, cùng với 5 người Trung Quốc. Tối ngày 18 tháng 4, VOA Việt ngữ gọi điện tới công an tỉnh Quảng Ninh và được một công an không muốn nêu tên xác nhận.
Hai có hai chiến sĩ ở đồn biên phòng hy sinh.
Báo Thanh Niên nói, trong nhóm người Trung Quốc thiệt mạng, có người tự sát, có người bị công an và lính biên phòng Việt Nam bắn hạ. Giới hữu trách cho hay, các phụ nữ trong nhóm di dân Trung Quốc bất hợp pháp có trang bị dao. Việt Nam nói rằng các binh sĩ biên phòng Quảng Ninh đã kêu gọi nhóm di dân đầu hàng giao nộp vũ khí và hung khí, nhưng nhóm này chống cự. Trang web tỉnh Quảng Ninh nói trụ sở của lực lượng biên phòng bị đập phá, thiệt hại nặng. Chính quyền Quảng Ninh khẳng định vụ nổ súng chết người này không liên quan tới khủng bố. Báo Pháp Luật và Đời Sống đưa tin, trong số những người bị thương có 4 chiến sĩ biên phòng Việt Nam, 4 phụ nữ và 2 trẻ em Trung Quốc đã đầu hàng. Tờ Thanh Niên nói, những người sống sót đã được giao trả lại cho phía Trung Quốc và tới 3 giờ chiều cùng ngày 18 tháng 4, trật tự đã được vãn hồi. Tỉnh Quảng Ninh thông báo sẽ hợp tác với phía Trung Quốc để điều tra vụ việc. Một nhóm các nhà hoạt động mạng, bao gồm ký giả và blogger từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, vận động cho tự do báo chí trong nước, nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Đáp lời mời của một số dân biểu và các tổ chức cổ suý cho tự do thông tin tại Hoa Kỳ, chiều tối nay 18 tháng 4, blogger Nguyễn Đình Hà, Hồ Nhật Đăng và nghệ sĩ ưu tú, diễn viên điện ảnh Kim Chi sẽ có mặt tại thủ đô Washington DC để tham gia một loạt các sự kiện đánh động sự quan tâm của quốc tế và kêu gọi thúc đẩy cải thiện tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Nghệ sĩ Kim Chi từng góp mặt trong nhiều phim lớn của điện ảnh Việt Nam. Đầu năm ngoái, bà gây chú ý công luận khi đăng bài công khai từ chối đề nghị khen thưởng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì cho rằng ông đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Blogger Đình Hà và Nhật Đăng được biết đến qua các hoạt động vận động cho quyền tự do viết lách tại Việt Nam. Trong đó có chiến dịch quốc tế vận phản đối điều luật 258 của Việt Nam do mạng lưới blogger Việt Nam phát động. 3 thành viên còn lại trong phái đoàn đã bị Hà Nội ngăn không cho xuất cảnh tham dự cuộc vận động này, bao gồm 2 nhà hoạt động xã hội dân sự là ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Lân Thắng và phóng viên truyền thông dòng Chúa Cứu Thế, cô Huyền Trang. Ký giả Huyền Trang bị chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 13 tháng 4. Blogger Lân Thắng bị chặn tại sân bay Nội Bài ngày 5 tháng 4 và nhà báo tự do Chí Dũng bị tịch thu hộ chiếu hồi tháng 2 khi định sang dự cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Việt Nam tại Thụy Sĩ. Cho tới nay vẫn chưa được nhà cầm quyền trả lại hộ chiếu. Blogger Nguyễn Lân Thắng cho biết.
5 tháng 4 thì trước đó thì tôi có một chuyến đi ra nước ngoài trước khi chuyến đi Mỹ cơ. Tôi ra sân bay thì tôi mới được biết là họ đưa tôi vào cái danh sách cần xuất cảnh theo yêu cầu của công an thành phố Hà Nội. Việc họ ngăn chặn tôi là một cái chuyện là tôi cũng không lạ gì và tôi cũng đã lường trước trong đầu cái việc ngăn chặn những cái tiếng nói của những người đưa ra những các ý kiến phản biện độc lập thì nó diễn ra phổ biến ở Việt Nam. Tôi chỉ là một trong hàng trăm trường hợp bị ngăn chặn xuất cảnh. Và họ chặn như vậy thì có lẽ là minh chứng rõ nhất cho cái việc là họ ngăn cản cái quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại của công dân.
Nhà hoạt động xã hội này nói, chuyến đi Mỹ lần này là cơ hội tốt để các nhà báo độc lập tại Việt Nam giao lưu với các phóng viên quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tế ở Việt Nam trong việc truyền tải thông tin cho cộng đồng thông qua mạng truyền thông xã hội. Ông Thắng tiếp lời.
Cái vận động quốc tế của các tổ chức nhân quyền này rồi các công ty cung cấp các cái dịch vụ internet và các cái dịch vụ mạng xã hội nó là một cái điều phải nói là rất là tốt đối với cái tiến trình phát triển công cuộc đấu tranh cho cái tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam. Chỉ có những cái sự giao lưu, trao đổi và chia sẻ những các cái kinh nghiệm cũng như là đòi hỏi của giới blogger đối với các tổ chức nhân quyền cũng như là các công ty cung cấp dịch vụ, thì lúc đó tôi nghĩ là sẽ có nhiều cái sự thay đổi về mặt phương pháp hoạt động cũng như là cái phong trào ở Việt Nam nó cũng sẽ được thúc đẩy mạnh hơn.
Trong chuyến đi vận động này, theo kế hoạch, phái đoàn sẽ tham gia nhiều sinh hoạt, hội thảo, bàn về những thử thách và đề nghị, góp phần tạo dựng một nền báo chí độc lập tại Việt Nam. Ban tổ chức cho biết, phái đoàn dự kiến sẽ có các cuộc gặp gỡ những dân biểu Mỹ, các viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, trao đổi với các tổ chức nhân quyền và các công ty cung cấp Internet danh tiếng như Google. Ngoài ra, họ cũng sẽ tham dự khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh mạng. Trong các sinh hoạt chính, có một buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 4 với sự chủ tọa của các thành viên chính trong nhóm hoạt động tại Quốc hội Mỹ về các vấn đề Việt Nam, còn gọi tắt là Việt Nam Caucus, như dân biểu Loretta Sanchez và Joe Clavran. Tại buổi hội thảo về tự do báo chí vào ngày 1 tháng 5 diễn ra ở trụ sở Đài Á Châu Tự Do, thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, các nhà hoạt động xã hội dân sự đến từ Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm về tự do báo chí trong nước. Bên cạnh phần trình bày về tầm quan trọng của quyền tự do bày tỏ chính kiến và một nền báo chí độc lập của các đại diện từ các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền và tự do báo chí, cũng như đại diện của đại công ty Internet Google. Khách mời tham dự sự kiện này có ông Scott Busby, phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ nhân quyền và lao động. Ngày 3 tháng 5 được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chọn làm Ngày Tự do Báo chí Thế giới để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do báo chí và nhắc nhở các chính phủ về bổn phận phải tôn trọng và duy trì quyền tự do ngôn luận theo Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Ngày Tự do Báo chí Thế giới năm 2012, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải của Việt Nam được chính Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh vì sự đóng góp cho nền tự do báo chí tại Việt Nam bất chấp những hiểm nguy. Tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tháng 2 vừa qua, Hà Nội nói quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận được thăng tiến và phát huy tại Việt Nam. Sau khi tham gia sự kiện này trở về nước, một số blogger tố cáo là bị cấm xuất cảnh và bị lực lượng công quyền sách nhiễu, cũng như hành hung.